tràng Tịnh Tông Hội Phật Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 33, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư. Nguyên tắc của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhàn. Hôm nay chúng ta học về lời khuyên đối với người mở tiệm ăn quán rượu. Trong cái phần lời khuyên đối với người mở tiệm ăn quán rượu này á, thì chúng ta thấy Chu lão An Sĩ ngài nói như thế này: người người đều nghĩ đến xuân sau, nên sớm dự phòng đủ lương thực. Người người đều biết có kiếp sau, sao không sớm lo tu phúc đức. Chúng ta thấy cụ nói là người người đều nghĩ đến xuân sau, tức là ai ai cũng nghĩ đến gì ạ, đến cái cuộc sống lâu dài của mình, có đúng không? Các Phật tử chúng ta thấy có đúng không? Ai ai cũng lo là đến cái cuộc sống lâu dài của mình. Thậm chí không chỉ nghĩ cho cuộc sống lâu dài của mình, mà còn nghĩ đến cuộc sống lâu dài cho đa gia đình mình, cho con cháu mình, thậm chí cho chắc chút chít, nhiều đời, nhiều sau, nhiều thế hệ của mình, nối dài mãi về sau. Có đúng không? Đúng thế đúng không? Chúng ta thấy bất cứ ai ở trên thế gian này, ai ai cũng lo nghĩ cho cái cuộc đời của mình, không chỉ ngày nay mà đến ngày mai, không chỉ năm nay mà đến năm sau, không chỉ năm sau mà đến nhiều năm sau nữa, mà không chỉ đời này mà còn đến đời sau nữa, để cho con cái cháu chắt những đời về sau làm sao giữ được cái mồ mả tổ tiên, truyền thống gia đình dòng tộc, và phát triển càng hưng thịnh thì càng tốt. Đấy là cái điểm mong muốn chung của con người chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thấy gì, nên tất cả mọi người sớm dự phòng gì, dự phòng lương thực cho gì, cho ăn ngày nay thì lại dự phòng cho ngày mai, ăn tháng này dự phòng cho tháng sau, ăn năm nay thì dự phòng cho sang năm, thậm chí dự phòng cho nhiều năm nữa. Cho nên chúng ta thấy là con người chúng ta từ Bắc chí Nam, từ Âu tới Á, từ Việt Nam tới các quốc gia trên thế giới này đều có chung một cái mối lo nghĩ chung đó, đó là lo cho cuộc sống ngày nay và ngày mai, lo cho cuộc sống của chúng ta và của con cháu chúng ta, và tích trữ tiền tài của cải, dự phòng thức ăn lương thực để phòng nhớ đâu mà có một cái gì đó nó xảy ra đó thì không có lương thực mà ăn thì chết. Cụ thể chúng ta thấy không? Cách đây 2 tháng thì chúng ta thấy là đầu tiên là người Trung Quốc, cụ thể là ở tỉnh Vũ Hán, Vũ Hán của tỉnh của Trung Quốc, Chúng ta thấy là dân đưa lên tivi, đưa lên mạng thì dân đổ xô ầm ầm đi tranh nhau đi mua thức ăn. Đi mua gạo, đi mua hoa quả, rồi đi mua rau dưa, rồi mua mì tôm, tranh nhau đi mua hết, mua vét sạch ngoài chợ rồi. Đầu tiên là tranh nhau vào siêu thị. Siêu thị hết thì tranh nhau là gì? Các quán hàng tạp hóa bình dân cũng vét sạch luôn. Lúc đó ai cũng nói là người Trung Quốc xấu. Người Trung Quốc là chỉ biết lo cho mình, đúng không? Lúc đó chúng ta xem ở trên mạng nhiều người bình luận nói là người Trung Quốc xấu, người Trung Quốc chỉ biết lo cho mình. Và rồi cách đây khoảng độ tầm 3 tuần thì chúng ta thấy châu Âu, mà kể cả người Mỹ, là những nước văn minh như thế cũng tranh nhau xếp hàng đi vét sạch các siêu thị. Vét sạch các siêu thị, đặc biệt là những đồ ăn, đồ hộp mà để được lâu, rồi mì tôm, rồi các thứ mà để được lâu là vét sạch các siêu thị. Mà chính phủ Mỹ cũng phải ra cảnh báo là gì, là nhân dân là đừng có nôn nóng như thế, làm như thế nó loạn hết đất nước lên. Đồ ăn thức uống thì các thứ thì hết thì chính phủ lại nhập vào, lại đưa vào siêu thị, làm gì phải cuống cuồng lên như thế. Rồi cách đây khoảng một tuần thì lại đến Việt Nam chúng ta. Đầu tiên là xuất hiện từ Vũ Hán Trung Quốc, sau đến là đến Hàn Quốc, tiếp theo là đến châu Âu, Italy và Mỹ tranh nhau đi mua hàng. Và chúng ta thì cũng bình luận là đấy, lại làm sao mà phải khổ như thế, là phải thế này thế nọ kia. Những cách đây khoảng một tuần thì chúng ta thấy cũng rầm rập cả nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, tranh nhau đi mua hàng. Đi từ 1-2 giờ sáng ầm ầm tranh nhau đi. Thế cuối cùng chúng ta thấy phải chủ tịch thành phố Hà Nội chúng ta phải lên tiếng, rồi bí thư tỉnh ủy Hải Phòng phải lên tiếng, rồi thậm chí là thủ tướng chính phủ cũng phải chỉ đạo và lên tiếng. Việt Nam chúng ta không thiếu gạo, không thiếu rau dưa, rồi không thiếu hoa quả. Bà con không phải tích trữ cuống cuồng lên như thế. Buổi sáng, từ buổi đêm hôm đấy cho đến buổi sáng hôm đấy là mầm 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 gì, phố xá, các đặc biệt các siêu thị, cửa hàng là đông nghịt. Thế xong rồi chính phủ cảnh báo là cái này đến đấy, dân mà cứ tranh nhau đến đấy đông như thế, mà không may có những người mà bị bệnh ở chỗ đó, nó phát tán ra với cái lượng người nó đông ở trong siêu thị chen chúc nhau như thế, ở ngoài đường chen chúc nhau như thế, và ở các cửa hàng cửa hiệu chen chúc nhau như thế thì không bệnh cũng thành bệnh. Thì chính phủ là với nhà nước chúng ta, cái công mà chính phủ nhà nước chúng ta, các ban bộ ngành và đặc biệt các y bác sĩ bỏ ra để chăm sóc bệnh tật cho người dân thì công cốc. Cho nên khi chính phủ lên tiếng một cái thì đến chiều lại thì vắng hẳn. Siêu thị rồi quán hàng mới vắng hẳn, mọi người mới nhận là mình sai. Cái đó là cái mà chúng ta thấy là cái dự phòng của chúng ta nó không đúng lúc đúng thời. Phòng nó phòng đang cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, cứ lao nhau ra ngoài đấy, chen nhau vào đấy, và không may ở trong đó có một vài người mà họ phát bệnh rồi, hoặc là họ đã bị nhiễm virus rồi chẳng hạn, thì chúng ta biết hàng ngàn, thậm chí hàng vài ngàn người ở trong một cái siêu thị lớn như thế, mà cứ người này truyền người nọ truyền người kia, mà lúc đó nó thì đông người, nó chen nhau, nó mệt, mà ở săn sát nhau, miệng người này sát miệng người kia có 20-30 phân, mà chúng ta quy định là phải 2 mét, 20-30 phân như vậy, mà họ càng mệt thì họ thở càng nhiều, mà ho ra thở ra càng lắm, người này người nọ hít vào thì gọi là, mà biết đâu mà cách ly trong cái khi người đi mua hàng ngàn người, vài ngàn người trong siêu thị như thế khủng khiếp. Cho nên chính phủ chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy cũng có cái lợi, đất nước chúng ta như thế về vật chất thì chưa bằng người ta, nhưng mà về những cái khâu đảm bảo an sinh xã hội đời sống cho người dân, chúng ta thấy qua việc này chúng ta mới thấy cảm ơn chính phủ chúng ta. Chính phủ chúng ta phải nói tuyệt vời trong cái đó, lo sức khỏe cho dân, lo cái sự bình an cho người dân, rồi lo cái đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chính phủ phải tuyên bố là dân không phải lo. Đất nước ta là đất nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Ngày xưa tôi nghe một cái thông tin, cái này cũng có thể là nói thì nó tế nhị một chút. Đất nước chúng ta dự trữ lương thực ăn 3 năm, cả nước ăn 3 năm không hết. Nếu xảy ra chuyện gì đó, đất nước chúng ta có đủ lương thực ăn 3 năm không phải lo. Còn rau dưa củ quả thì chúng ta biết đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp, đúng không? Đất nước nông nghiệp, bà con chúng ta bây giờ đang dưa này, thanh bông hoa quả này, rau này đang ế đầy ở cửa khẩu, phải xuất khẩu đi. Rồi bao nhiêu những thức ăn ở ngoài đời nữa cũng đang ế ẩm, đang chờ để được xuất khẩu đi nước ngoài. Chúng ta sợ gì? Nhưng mà cái gì gọi là cái tâm lý, chúng ta sợ nhất là sợ tâm lý. Đúng thế, chúng ta sợ nhất là tâm lý. Tâm lý không vững vàng, thấy người ta đi mua, vợ có khi thấy nhà hàng xóm đi mua, vợ bảo chồng đi mua, mà trong khi đó nhà mình thì ăn chả là bao, trong nhà còn đầy đủ thức ăn đến cả tháng, đến cả tuần mà vẫn bảo chồng đi mua, bắt chồng phải đi mua. Đây là tâm lý. Cho nên cũng may mắn là sau khi chính phủ chúng ta khuyến cáo nhân dân chúng ta thì nhận ra một cái là buổi chiều hôm đấy là vắng hẳn luôn, siêu thị lại trở lại bình thường, không có nguy hiểm. Cái đấy mới là cái nguy hiểm. Chúng ta biết ở bên Vũ Hán Trung Quốc họ sở dĩ bị nhiều như thế, không khống chế được, cũng là một phần do thì khi thông tin lộ ra một cái thì chính phủ cấm một cái là tất cả nhân dân cùng xô nhau đến siêu thị cửa hàng chen nhau để đi mua. Đấy cũng là một cái nguồn lây bệnh khủng khiếp, không thể kiểm soát được. May mắn cho đất nước chúng ta, từ cán bộ đảng viên, những người lãnh đạo cao cấp cho đến những người dân, trong những năm qua là chúng ta sống đại đa số là đều có tâm tốt. Từ lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước, chính phủ, chủ tịch quốc hội, vân vân, các cụ đều có cái tâm hướng về tâm linh, hướng về Phật pháp, hướng về truyền thống uống nước nhớ nguồn, thờ cúng tổ tiên của dân tộc rất tốt. Đây là chúng ta bằng chứng là hàng năm chúng ta cái lễ hội Vu Hồng, giỗ tổ của cả nước, đấy là uống truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mà Bác Hồ là cái người khơi dậy, làm sống dậy cái tinh thần dân tộc ấy, tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ấy. Chúng ta nhớ là tại đền Hùng, Bác đã nói rằng các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước, tức là dặn cho con cháu Lạc Hồng chúng ta không được quên cái cội nguồn, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của đất nước chúng ta. Trong mấy hôm nay thầy đang soạn cái bộ gọi là cái bộ khóa tu cho gia đình Phật tử và các khóa tu mùa hè cho các học sinh sinh viên ấy. Thì có cái chương gọi là cái chương ân tổ quốc, cái chương gọi là báo ân tổ quốc ấy. Thì phải đọc xuyên suốt lịch sử từ khi Lạc Long Quân, cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ ấy, lấy nhau sinh ra trăm bọc trăm trứng, rồi nở ra năm, rồi nở ra trăm đứa con ấy, 500 theo cha xuống biển, 500 theo mẹ lên núi ấy. Và sau rồi ấy, mới thành ra lập ra cái đất nước Văn Lang, rồi 18 triều vua Hùng đó, rồi ra đến An Dương Vương Thục Phán, tích Nỏ Thần Mỹ Châu Trọng Thủy, cho đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng, rồi khởi nghĩa Bà Triệu, rồi khởi nghĩa Lý Bôn Lê Bí, khởi nghĩa Thúc Loan, rồi khởi nghĩa Mai Thúc Loan, rồi khởi nghĩa, nhiều cuộc khởi nghĩa tiếp theo. Và cho đến tận sang thời Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn xong 12 sứ quân, xưng hoàng đế, lập quốc hiệu, xây kinh đô, thì khi đó đất nước chúng ta mới vào thời kỳ độc lập, trải qua 1000 năm Bắc thuộc, 4-5 lần quân giặc phương Bắc tràn xuống để áp bức, tàn sát dân tộc Đại Việt của chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ. Thì chúng ta mới thấy rằng cả một cái chiều dài lịch sử hàng nghìn năm như thế, chúng ta mất sự kiểm soát đất nước. Có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa thành công rồi thì lại bị mất nước, vì đất nước của chúng ta thành công nhưng mà cái dân số của chúng ta ngày đó nó còn ít. Cho nên huy động cả dân tộc đi chăng nữa nó cũng chỉ được mười mấy vạn quân thì người ta kéo một lúc 20-30 vạn quân xuống, toàn là quân đội chính quy. Chúng ta thì là gọi là dân quân tự phòng, chính quy thì ít, cho nên là chúng ta không thể chống lại được lâu dài. Nhưng đến từ thời Đinh Bộ Lĩnh thì khi đó chúng ta mới có những cái đối sách thắng rồi nhưng mà lại cầu hòa để gì, để sống hòa hảo với nhau. Đây là một cái đọc về lịch sử thôi mới thấy là những cái chính sách của Đảng nhà nước của chúng ta bây giờ là hết sức là khôn khéo, tránh những cái chuyện chiến tranh đầu rơi máu chảy, nồi ra sáo thịt. Bây giờ một số những người mà mới lớn lên chưa biết được về những cái bối cảnh lịch sử cũng như là cái địa chính trị của đất nước Việt Nam, chúng ta hơi một tí là có bảo đánh. Nói thì hay lắm, hô thì cao lắm, nhưng mà đến lúc đó bảo đi bộ đội chưa chắc đã dám đi bộ đội để cầm súng chống giặc ngoại xâm, có khi lại giả ốm hay có khi lại trốn ra nước ngoài mất. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải tỉnh táo như thế. Chúng ta tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, cái sự lãnh đạo đúng đắn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến bây giờ, chúng ta thấy đất nước chúng ta được bình yên, giải phóng hai đế quốc, đế quốc hùng mạnh thế giới, đó là giặc Pháp và đế quốc Mỹ, để giành lại cái sự độc lập toàn vẹn non sông lãnh thổ. Đây là một cái điều cực kỳ mà quý hóa các quý vị. Tôi đọc những cả một cái chiều dài lịch sử từ thời Lạc Long Quân cho đến giải phóng năm 1975, có nhiều đoạn mình rớt nước mắt mà thấy rằng cha ông chúng ta quả thật là anh hùng bất khuất, hiên ngang kiên cường chiến đấu, giữ từng tấc đất, giữ từng ngọn cỏ của quê hương đất nước của dân tộc. Cũng chỉ vì muốn cho con cháu là được mưu sinh, có cái kế sách mưu sinh lâu dài vậy. Đọc mới thấy thấm. Chắc là khoảng độ tầm một tuần nữa thì xong hết cái giáo án, cái chương trình để dạy học cho các gia đình Phật tử tới đây, và các cháu tham dự khóa tu mùa hè từ học sinh cho đến sinh viên đều học được cả. Hay, cũng hay. Soạn lại rồi, soạn được khoảng độ tầm 2/3 rồi, đưa cho mấy bác ở trong chùa đọc thử xem, các bác bảo hay thật, rất hay. Có cả Phật Pháp, có cả đời, cả đạo, cả đời. Và đặc biệt là gì? Toàn lấy những cái điển tích của Việt Nam hết, lấy cái truyền thống lịch sử hào hùng của Việt Nam hết để khuyên con dạy cháu của chúng ta. Là một người, là một con người từ bé đến lớn phải học như thế nào, phải sống như thế nào để trưởng thành là một con người sau này lớn lên có lợi ích cho gia đình và cho xã hội, chứ không phải là sống thì chỉ có bo bo cho mình đâu. Tôi đảm bảo với các vị, các cháu mà được học theo cái chương trình giáo án này cái đề án này gọi là cách học làm người này thầy lấy cái đề án, cái chương trình giáo dục này gọi là cách học làm người. Học cả Phật giáo, với học cả gì? Cả cuộc sống để làm người ở ngoài đời. Học cả cái cách sống làm sao để cho trở thành một bậc chính nhân quân tử. Học làm sao để cho trở thành một người thành tài yêu nước. Yêu nước nhưng thành tài nhưng phải yêu nước. Tài mà không yêu nước thì tài đó cũng vứt. Mà yêu nước mà không có tài thì cũng chỉ là cái lời nói suông. Cho nên học để thành tài, tài để yêu nước. Hay lắm. Đi xuyên suốt cái chiều dài lịch sử, cha ông ta dựng nước và giữ nước như thế nào. Rồi tiếp theo tiến tới là gì? Học làm sao để cho thành tài. Thành tài rồi nhưng phải lấy đức để gì? Lấy đức, lấy lòng từ bi, nhân hậu, khoan dung để đối đãi với mọi người. Đối đãi với ông bà cha mẹ tổ tiên phải ra sao, với bố mẹ thế nào, với bạn bè thầy cô ra sao, rất chi tiết, rất là thiết thực. Xong rồi á, học xong rồi á thì sau này đi ra làm, chọn công ăn việc làm phải như thế nào. Muốn thành công á thì phải chọn được công ăn việc làm cho phù hợp với trình độ kiến thức và cái bản năng của mình thì mới được. Anh mà không có cái đầu óc buôn bán mà cứ lao vào đi buôn nữa, càng buôn anh càng lỗ. Đúng không? Càng buôn càng lỗ. Mà anh mà có đầu óc làm chính trị á, cứ bảo nó gì, bảo nó đi buôn á, thì sớm muộn gì thì nó cũng gì, lấy cái đầu óc đi buôn của nó ra để làm chính trị thì cũng hỏng. Cái gì nó cũng nghĩ đến tiền, cái gì nó nghĩ đến tiền. Nó muốn lên thì nó mang tiền nó đút lót người ta, nó muốn dùng người thì nó lại nhận tiền đút lót người ta để nó gì, nó nhận người. Thế thì làm cho cả một nền chính trị của quốc gia thì thối nát mục rữa, sẽ dẫn đến cái thảm họa là khôn lường. Cho nên nó thích đi buôn không thể cho nó làm chính trị được, dạy cho nó làm doanh nghiệp. Còn nó thích làm chính trị á thì cho nó học gì, học làm chính trị. Nó có tài năng á, thiên bẩm về quân sự á, cho nó vào quân đội. Đó. Rồi nó có lòng từ bi lớn á, nó muốn nó phổ độ chúng sinh á thì cho nó xuất gia. Đó, đấy là gì? Chọn nghề. Cái chương gọi là để mà chọn nghề nghiệp đó. Chương chọn nghề nghiệp. Xong chọn nghề nghiệp xong rồi ấy, thì gọi là quyết chí thành tài. Cái chương gọi là quyết chí thành tài cũng rất là hay. Đó. Có trí tuệ, có năng lực, nhưng mà không cố gắng á, thì cũng sẽ không thể thành tài được. Mỗi một lần vấp ngã là một lần có kinh nghiệm. Đi một đằng ngày đàng, học một sảng khôn, các cụ nói thế. Mỗi lần vấp ngã là một lần có kinh nghiệm. Ngã rồi là gì? Tự đứng lên bằng đôi chân của mình đi, đừng có để cho ngã quỵ. Tự lại tiếp tục đứng lại đi. Cứ đi mãi, cứ cái đích mà hướng đến, bước mãi thì bước hoài cũng phải sẽ gì? Sẽ tới đích. Đó là cái điều then chốt của gì? Của cái chương gọi là hướng đến thành công. Rất hay. Thành công rồi thì đừng có khư giữ lấy, và đừng có gì, đừng có bo để giữ lấy cho mình, không đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc, không đem lại lợi ích gì cho cộng đồng xã hội thì giàu như thế, thành công như thế cũng vứt bỏ. Giàu như thế mà thành công như thế, chỉ biết tới mình với người thân của mình, không nghĩ tới xã hội, không nghĩ đến để báo ân quốc gia dân tộc, không nghĩ đến cái khổ của chúng sinh mà cứu độ, cứu giúp mà giúp đỡ, thì giàu như thế thì cũng bằng vứt. Chúng ta thấy ở xã hội chúng ta bây giờ có nhiều đại gia do khéo luồn cúi mua chuộc, nó bỏ chút tiền ra, nó đút lót hối lộ mấy ông quan tham, nó cầm được tờ A4 trên tay khoảng mấy chục mấy trăm ha đất có giá trị, một cái nó thành tỷ phú. Bắt đầu từ đó nó phất lên, rồi nó thành tỷ phú một cách gì trên đầu môi chóp lưỡi, không phải là từ tài mà nó từ đầu môi chóp lưỡi, và từ gì, từ những cái này, cái này là cái gì, đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền gọi là chuyên đi đút lót. Một số những cái quan tha hóa biến chất, quan chức tha hóa biến chất để nó làm ăn phi pháp, lợi ích nhóm với nhau, như cụ tổng bí thư cũng nói lợi ích nhóm, như ban kiểm tra trung ương trong những mấy năm qua nói thì phát hiện ra rất nhiều những tổ chức lợi ích nhóm và cho xử lý cả một loạt. Tất nhiên cụ tổng cũng nói còn phải xử lý nữa, chưa hết đâu. Đó, những kẻ đó chúng ta thấy khi nó giàu có lên một cách như thế, nó chỉ biết hưởng thụ thôi, nó không nghĩ đến cộng đồng, không nghĩ đến xã hội, không nghĩ đến cha ông ta đã đổ xương đổ máu như thế nào bảo vệ tất đất ngọn cỏ, mong cho tất cả con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta đều được giàu sang phú quý, đều được chung hưởng một cuộc sống là vinh hoa, không bị đói khát thiếu thốn khổ cực như cha ông chúng ta ngày xưa nữa. Cho nên cha ông chúng ta mới đi làm gọi là cách mệnh là như thế. Chúng ta hiểu cái từ cách mệnh của Đảng như thế nào. Đó. Cái từ cách mệnh hay lắm. Ngày xưa bác đã nói là từ cách mệnh nhé. Sau này mới gọi là cách mạng, đầu tiên gọi là cách mệnh. tức là làm cải cách, thay đổi gì cái vận mệnh gì, nghèo khó khổ sở. Và ngày xưa chúng ta biết, khi đó chúng ta còn đang gì, đang chịu cái ách nô lệ, thù trong giặc ngoài, đúng không, ách áp bức nô lệ. Và chúng ta phải thay đổi, muốn thay đổi cái vận mệnh chúng ta gì thì tự chúng ta phải đứng lên để chiến đấu, để bảo vệ tổ quốc, để đánh đuổi ngoại xâm, để thống nhất đất nước. Cái đó làm được thì mới có thể đem lại cơm no áo ấm cho gì, cho nhân dân, cho quần chúng. Đó là cách mệnh, hiểu cách mệnh phải như thế, làm thay đổi cái vận mệnh của mình. Đây là tương đồng với quan điểm của Đức Phật, của nhà Phật chúng ta. Cái chủ trương của Bác Hồ, cái từ cách mệnh đó, là tương đồng với cái sự và cái quan điểm giáo lý đạo Phật của chúng ta. Chứ không có phải do một cái đấng thần linh nó tự nhiên nó mang cơm, mang áo, mang gạo, mang tiền đến cho chúng ta. Không phải một đấng thần linh nào tự nhiên là đến giải phóng đất nước và trao lại cho chúng ta, không có đâu. Mà tự dân tộc chúng ta phải đứng lên bằng ý chí, bằng khả năng của mình, thậm chí là bằng cả xương máu của mình, để giành lại non sông đất nước, đem lại cơm no áo ấm, sự phồn thịnh lâu dài cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy, cho nên đọc lịch sử chúng tôi mới thấy thấm. Có đọc lịch sử mới thực sự thấy thấm. Ngày xưa học thì học sơ sơ đấy, học lướt qua đấy. Nhưng các vị biết, vừa qua tôi về ngày đêm đọc hết cái bộ lịch sử ấy, từ khi Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ sinh Trăm Bọc Trong Trứng, nở ra trăm con, 50 theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên rừng, xong rồi thành lập triều đại vô hùng, cho đến xuyên suốt một cái quãng thời gian, cho đến tận năm 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng và Bắc Nam sum họp một nhà. Thì khi đó thì em mới viết lại cái một cái chương, của cái chương báo ân tổ quốc, thì mới thấy rằng chúng ta sống ở trên đời này, cho dù bất cứ làm nghề gì, nhân đến những người tu tập, xuất gia tu tập cũng phải lo để báo ân tổ quốc bằng cách này hoặc bằng cách khác. Người ngoài thế tục, ngoài đời thì báo ân tổ quốc bằng nhiều cách, có thể là đi bộ đội cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, có thể đi vòng an ninh để giữ cho người dân được bình an làm ăn, và có người học gì, học nghề y bác sĩ để cứu bệnh chữa người, để chữa bệnh cứu người, có người làm doanh nghiệp để đem lại kinh tế phồn thịnh cho đất nước, có người trồng rau cây lúa để đem lại ổn định lương thực cho nhân dân. Tất cả đều gì, đều có lợi ích hết. Còn những người đi tu đem lại cái lợi ích gì không? Chắc chắn là có. Nếu không có thì chúng ta thấy hơn 2.000 năm nay Phật giáo đã bị gì? Đã bị hủy diệt ở Việt Nam rồi, đã bị mất đi ở Việt Nam rồi. Vậy Phật giáo có đem lại lợi ích gì cho nhân gian, cho chúng sinh và cho đất nước? Chắc chắn Phật giáo đem lại rất nhiều. Nếu học lịch sử, chúng ta sẽ thấy những lúc đất nước lâm nguy, các bậc cao tăng thạc đức thường ở bên cạnh các vị vua, các vị đại thần, các vị tướng sĩ, để đóng góp cái trí tuệ của mình, cái kinh nghiệm của mình, để cho nhà vua cũng như các tướng sĩ và quân thần yên tâm để đánh giặc, yên tâm để xây dựng đất nước lúc bình, và đánh giặc lúc loạn. Chúng ta thấy, chúng ta cứ học lịch sử, đặc biệt là từ thời nhà Đinh cho đến nhà Tiền Lê, rồi nhà Lý, rồi nhà Trần, chúng ta thấy rõ cái điều đó. Sau này đến triều đại nhà Nguyễn ở đằng trong, chúng ta thấy thì cũng lại càng rõ điều đó nữa, xuyên suốt chiều dài lịch sử. Rồi sau này đến thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta cũng thấy điều đó. Nguyên chủ tịch tịch nước Nguyễn Tấn Sang, chúng ta thấy cụ cũng xuất phát từ ngày xưa khi mà còn đang hoạt động cách mạng, ở trong chùa được một sư cụ, cụ ấy kêu mang và nuôi nấng ở trong chùa để làm cách mạng. Sau này khi giải phóng, cụ nhận cụ chủ tịch ấy, cụ nhận cái sư cụ đó này là người thầy, như là người mẹ nuôi của mình, là người mẹ thứ hai của mình, chăm sóc bao nhiêu năm làm cách mạng. Rồi những cái vị tướng lĩnh gần đây, như là nguyên bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà đó, cụ cũng có một thời gian ở trong chùa, được các sư nuôi dưỡng ở trong chùa để hoạt động cách mạng. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cụ nghỉ hưu rồi, cụ cứ đi xây chùa, vận động anh em chiến sĩ cùng có tâm với nhau đi xây chùa. Cụ xây đến mấy chục ngôi chùa rồi. Đấy. Cho nên đơn cử như thế chúng ta mới thấy này, Phật giáo Việt Nam chúng ta nó không phải là đơn thuần chỉ là người xuất gia tụng kinh gõ mõ và ngồi thiền Nam Mô A Di Đà Phật không, mà Phật giáo Việt Nam á là luôn hòa đồng cùng dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa nhưng không bị tan. Tôi thường nghe các hòa thượng ngày xưa đi dạy chúng tôi nói là Phật giáo của chúng ta hòa với dân tộc nhưng không được tan, hòa nhưng không được tan, hòa nhưng vẫn phải giữ lấy cái gì, cái cốt cách và cái gì ạ, cái tâm của gì, của Phật giáo. Đừng có hòa mà tan, hòa mà tan là thì nguy hiểm rồi. Giống như đá cho vào gì ạ, cho vào nước nóng pha trà, thì đá cho vào nước nóng để pha trà thì đá thì bị tan thì là nguy hiểm rồi. Mà chúng ta phải như ngọc, như vàng, cho vào trong đá, ngọc không tan, vàng không đổi á, cho vào nước nóng hay nước lạnh á, ngọc cũng không tan, vàng không đổi á, không biến chất á, thậm chí là cho gì ạ, cho vào trong phân, trong bùn đất và trong gì, trong, xin lỗi các vị, cho vào trong cả gì, cả hố phân á, ném nó vào hố phân á, vàng ngọc á, nó vẫn không thay đổi gì cái chất của vàng ngọc á. Thì đấy gọi là hòa mà không tan. Phật giáo á, đi vào đời tùy theo nhân duyên để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, có thể cùng chung gánh vác cái trọng trách của dân tộc khi dân tộc cần, nhưng khi xong rồi thì lại lui về ở ẩn, không tham gia vào chính trường. Chúng ta thấy điều này là có cái điểm rất là sáng của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay. Cho nên các cụ mới bảo là gì, Phật giáo hòa nhưng không được tan là như thế, trừ một vài trường hợp đặc biệt do tham danh cố vị. Cái trường hợp này chúng ta không biết họ là sư thật hay là hay sư như thế nào, chúng ta không biết. Chứ còn sư thật thực sự á, người đi tu á, vì tâm, vì đạo á, vì ý chí giải thoát giác ngộ á, họ không bao giờ bị vướng vào cái danh văn lợi dưỡng của thế gian. Khi đất nước cần họ sẵn sàng quên mình vì nước, thậm chí là hy sinh vì dân tộc, vì đất nước, hy sinh tấm thân này để bảo vệ đất nước cùng với những chiến sĩ, cùng với đồng bào dân tộc của chúng ta. Nhưng mà khi giải phóng, khi bình an thì những vị sư tu hành chân chính thực sự các ngài lại lui về ở ẩn. Đó. Lại lui về ở ẩn để chuyên gì, dùi mài kinh sách. Đó. Tham học tam tạng thánh điển của Đức Phật để minh tâm kiến tính. Kiến tính khởi tu. Tu để làm gì? Tu để sửa. Sửa những thói hư tật xấu của mình, sửa để cho nó thành cái bậc pháp khí, sửa cho nó thành cái bậc long tượng, sửa nó thành những cái cây gì đại thụ để cho chúng sinh nương vào đó để noi theo, để tu tập, để nương bóng các ngài. Chúng ta đây từ xưa đến nay Phật giáo Việt Nam chúng ta sở dĩ mà được dân tộc kính yêu, bậc cái tri thức trọng vọng và người dân đó tín phục trên 2000 năm nay, nó ở cái điểm đó. Lúc chiến tranh Phật giáo cũng không mất đi, lúc bình an á, đất nước thái bình chính trị á, tiền tài của cải á răng đầy ra trước mắt á, Phật giáo cũng không đánh mất mình. Nó chỉ có một số nhỏ, một vài những vị nhỏ, các vị thấy trong nhà, ở ngoài đời người ta nói là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Thì chúng ta thấy đã thành lập đến một tổ chức thì tổ chức nào cũng có những kẻ như thế. Đảng nhà nước chúng ta cũng có những kẻ như thế. Rồi kể cả gì, đảng, nhà nước, các quốc gia trên thế giới đều có những kẻ như thế. Chính phủ các quốc gia trên thế giới có như thế. Các tổ chức trên tôn giáo trên thế giới cũng đều có những kẻ như thế. Khi đã thành lập lên một tổ chức thì không một tổ chức nào là viên mãn hoàn toàn. Giáo lý của Đức Phật là thuần tịnh thuần thiện, từ bi hỷ xả. Nhưng chúng ta thấy đâu đó cũng có xuất hiện một vài vị tăng tham sân si, không từ, không bi, không hỷ, không xả, sống trái với giới luật của Đức Phật, thậm chí là trái với cả thuần phong mỹ tục, thuần phong mỹ tục, đạo đức của gì, của xã hội nữa. Nhưng đó chỉ là gì, chúng ta hiểu đó là con sâu mà thôi. Cũng giống như đâu đó có những vị đảng viên cao cấp, thậm chí là bộ chính trị, tham ô tham nhũng mà phải bị đảng, nhà nước, pháp luật là gì, xử lý. Không chỉ nước Việt Nam mà các nước trên thế giới đều có, kể cả Mỹ được coi là một quốc gia thì có cái nền luật pháp gọi là tiến bộ nhất thế giới, nhưng cũng có những người như thế. Nhưng có cái gì, pháp luật họ nghiêm đó, nghiêm minh đó, rõ ràng minh bạch đó. Cái người mà lãnh đạo mà tốt đó, thì nói là cái trường hợp mà những người xấu, những con sâu đó thì nó ít hơn mà thôi. Nhưng một lúc nào đó thì gặp cái người lãnh đạo mà không nghiêm minh, không tốt đó, thì kể cả một đất nước coi là nghiêm minh, văn minh bậc nhất đó, cũng trở thành gì? Trở thành một quốc gia có thể là bị suy tàn và bị bại hoại. Cho nên chúng ta thấy đây là cái quy luật mà là sinh lão bệnh tử đối với con người, thành trụ hoại không là đối với gì? Đối với thế giới và đối với các tổ chức cũng như thế. Nó có thành có trụ thì nó sẽ có lúc hoại đi, và nó gì, có lúc thì nó được quên lãng mất đi ở trên thế gian này. Đấy là quy luật vận hành nhân quả. Đức Phật nói sinh lão bệnh chủ, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Cái gì có hình có tướng, cái gì thành tổ chức thành nhóm thì đều chịu chung cái quy luật vô thường ấy. Chúng ta không thể nào mà làm khác lại được. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy đem lại lợi ích gì? Đem lại lợi ích rất nhiều. Lợi ích về mặt gì? Tinh thần. Trước mắt là lợi ích về mặt tinh thần, khiến cho con người ta, ai mà tin theo Phật giáo, tin theo nhân quả của nhà Phật đó, thì sẽ tin hiểu được tội phúc nhân quả, thì sẽ biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, khiến cho xã hội này nó tốt đẹp hơn, nó thuần thiện hơn. Và con người ta nhìn con người ta bằng gì? Bằng ánh mắt yêu thương, ánh mắt cởi mở, cái nhìn cởi mở, ánh mắt yêu thương, một cái bắt tay chân thành, một cái lời nói gì dành cho nhau là từ hòa và thật lòng á, thì nó gì, nó sẽ đem đến cái cuộc sống này an vui hạnh phúc hơn rất nhiều các quý vị. Cho nên về mặt tinh thần, Phật giáo đem lại cho lợi ích xã hội, cộng đồng, dân tộc, đất nước là không thể nào mà lường tính, hay là nó bao nhiêu cân, bao nhiêu tạ, bao nhiêu tấn, nó to như thế nào, nó hình tướng ra sao. Đó gọi là lợi ích tinh thần mà. Ví dụ tôi nói các quý vị, nhiều người đến, người đang buồn bã, đau khổ, thậm chí là chán sống, muốn tự tử, muốn quyên thân tự tử, họ đến chùa lễ Phật hoặc là được nghe gì, các thầy giảng về giáo lý của Đức Phật, và họ ngộ ra, họ về thì họ sống thì tốt đẹp hơn, không muốn tự tử nữa, không chán đời nữa, không phiền não nữa, không đau khổ nữa, vào gì, họ đi làm tích cực, làm một thời gian họ quên đi tất cả những cái sự phiền não đau khổ ấy, và họ thấy thì yêu cuộc đời hơn, họ đem làm ra được cho sản phẩm cho xã hội, một người rồi 10 người, 100 người, 1000 người, vạn người, ức người, rồi ức người như thế, thì chúng ta thấy cái lợi ích đó có tính toán, cân đong đo đếm, suy lường được không? Chắc chắn không. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Phật giáo, chúng ta đừng có đòi hỏi là Phật giáo đem lại cái gì, tôi phải nhìn thấy bằng mắt, tôi nghe bằng tai tôi chưa tin, phải nhìn thấy bằng mắt, phải làm ra thật sản phẩm thực tế thì cho xã hội thì tôi mới tin. Ví dụ các sư phải đi cày đi cấy lấy mà ăn chẳng hạn, vân vân, hoặc các sư phải làm gì ra cho xã hội, hay là chỉ ăn bám xã hội, vân 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 vân. Đưa ra câu hỏi đó thì toàn là những kẻ mà gì, thiếu suy nghĩ vậy, thiếu chín chắn vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy con người ta xuất phát từ cái lòng tham, và ai ai cũng lo cho cái đời sống của mình, rồi mọi cái đều lo cho mình cả, nhưng không biết lo cho người thì rất nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta mới thấy Phật giáo xuất hiện. Phật giáo xuất hiện đem lại cho cuộc sống này nó sự cái sự cân bằng môi trường sống của xã hội, khiến cho cái nhận thức của xã hội gì, họ không bị trông chênh, không bị lệch về một bên phải, cũng không bị thiên về bên trái, mà cuộc sống của xã hội để cho con người ta đi đúng một cái đường gọi là trung đạo, không bị lệch bên phải cũng không bị nghiêng bên trái. Giống như người lái xe, không thể cái đường nó có 3 mét, bánh xe của chúng ta rộng đến 2,8 mét rồi, chúng ta không thể đánh lái về bên phải nhiều, cũng không thể quẹo về bên trái lắm. Đánh bên phải nhiều chúng ta cũng ngã xuống mương, đánh bên trái nhiều, quẹo bên trái nhiều chúng ta sẽ lao xuống vực. Cho nên phải luôn luôn giữ cái vô lăng, làm sao cho nó đi thẳng, gì đi thẳng vào cái cung đường bánh, nó ở trong cái phạm vi là gì, 2,8 mét thôi hoặc 2,9 mét thôi là cùng thôi. Lệch sang một tí bên phải chết, quẹo sang bên tí bên trái cũng hỏng, cũng hư đó. Cho nên Phật giáo là một nền giáo dục góp phần định hướng và dạy cho con người ta biết xả bỏ cái bản ngã của bản thân, biết xả bỏ cái tôi, biết xả bỏ cái tham sân si của bản thân để chung tay xây dựng một đất nước, xây dựng một xã hội văn minh, xây dựng một cuộc sống vị tha, không vị kỷ. Tức là vì mình ít thôi mà phải vì gì? Vì cộng đồng, vì xã hội, vì mọi người nữa. Đó. Vì vậy mà tới đây, khi mà hết cái đại dịch này, chúng ta thấy chúng ta sẽ đầu tiên là cho thành lập gọi là gia đình Phật tử, sinh hoạt mô hình gia đình Phật tử. Và chúng ta thấy mỗi tháng thầy sẽ cho sinh hoạt gia đình Phật tử một ngày, sinh hoạt một ngày chủ nhật. Có thể là chủ nhật đầu tháng hoặc chủ nhật cuối tháng gì đó, chủ nhật giữa tháng gì đó, chúng ta sẽ bàn với nhau. Thầy nghĩ là cũng không cần nhiều lắm, không cần đến vài nghìn người, vài chục nghìn người đâu. Chỉ cần khoảng độ đầu tiên chỉ cần khoảng 10, 15, 20 gia đình là được. Mỗi gia đình thầy bình quân là cái gia đình nhiều bù gia đình ít cứ khoảng 3 đến 4 người. Hai vợ chồng, một hoặc hai đứa con hoặc ba đứa con, cứ bình quân là 4 người. Có thể có gia đình có cả ông cả bà nữa. Đây gia đình là Phật tử là tiêu chí là cả nhà đều quy Tam Bảo, đều là Phật tử. Đấy gọi là gia đình Phật tử. Và thầy sẽ bạch với Hòa Thượng Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Giám Phật Tử Trung Ương cũng như Hòa Thượng Trưởng Ban Giám Phật Tử Trung Ương, nếu mà làm tốt cái này sẽ nhân rộng ra, thầy nghĩ là rất hay. Vì thầy Phó Văn Phòng Ban Giám Phật Tử Trung Ương ở miền Bắc, thầy Tuệ Minh, thầy đã làm cái này từ năm ngoái ở trong Nghệ An rồi, thầy bảo là rất thành công, nhưng mà nó chỉ phạm vi ở trong tỉnh của thầy thôi. Nhưng ở đây mà làm được nhà mình làm đầu tiên là phạm vi trong chùa nhà mình, làm thử nghiệm đã, nếu mà tốt nhân ra thì các tỉnh thành ở phía Bắc, nhân đến các tỉnh thành ở khắp cả nước rất là hay. Cái Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương bây giờ họ đang sinh hoạt có gia đình Phật tử, nhưng sinh hoạt gia đình Phật tử là theo cái hệ thống của ngày xưa. Nhưng cái gia đình Phật tử bây giờ mình chú trọng đến vấn đề gì? Tu học đạo đức. Con cháu của mình thì dạy cho nó thì cách làm người. Cách làm người phải như thế nào? Làm người phải lúc bé mình làm ông làm bà cũng phải học, làm bố mẹ mẹ càng phải học nữa, học thì biết mới dạy được con cháu mình. Chứ không phải đến trường là gì, là giao các thầy cô giáo hết, mà ông bà bố mẹ phải học. Học để gì? Học để biết. Biết để gì? Biết để sửa mình đó. Mình sửa mình đó thì mình mới làm cái tấm gương sáng để cho dạy con khuyên cháu của mình làm theo. Đó cho nên thầy muốn là cá gia đình Phật tử một tháng đến tại chùa này để tập trung và tu một ngày như thế. Chúng ta không chỉ có tu không như là khóa tu địa tạng đâu, hay là pháp hội trung phong, pháp hội quan âm đâu, mà chúng ta tu có nhiều cái cách thức tu học với nhau. Ví dụ đến chúng ta một ngày chỉ tụng hai khóa lễ như vậy thôi, về cách học làm người tụng hai khóa lễ như vậy, còn lại thì sẽ giao lưu, chia ra các tầm tuổi của các bé, các con chúng ta đó. Tầm tuổi đó, cấp 3 với sinh viên ở cấp 3 thì cho các cháu giao lưu với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm, rồi các cháu cấp 2 thì cho giao lưu với nhau, rồi các cháu cấp 3 cho cấp 1 cho giao lưu với nhau, rồi ông bà giao lưu với ông bà, bố mẹ giao lưu với bố mẹ.
chia ra các độ tuổi như vậy giao lưu với nhau rồi á, giao lưu xong như thế thì lại có những tuần giao lưu chéo giữa các cháu cấp sinh viên giao lưu với các cháu cấp 2, cấp 3. Hoặc là bố mẹ giao lưu gì với bố mẹ giao lưu với ông bà, hoặc là bố mẹ giao lưu gì với các cháu nhỏ. Rất hay. Đây là một mô hình tôi nghĩ ở trong đầu rồi, nghĩ hết rồi, giờ chỉ có làm nữa thôi. Mà tôi nghĩ là làm gần như là đến 99% là sẽ thành công. Nếu như các Phật tử chúng ta thì hưởng ứng, tôi nghĩ là sẽ đến 99 thành công. Xây dựng những gia đình Phật tử, chúng ta tuyệt nhiên không làm chính trị, nhưng chúng ta học lịch sử đất nước để trở thành một người con yêu nước. Khi đảng, nhà nước, nhân dân cần, chúng ta sẵn sàng làm quên mình để phục vụ cho nhân dân, cho nhà nước, cho chính phủ, cho dân tộc. Còn bình thường thì chúng ta học để tu tâm dưỡng tính, để làm một người tốt. Người tốt ở đâu? Người tốt nằm ở ngay trong lòng dân tộc. Dân tộc cần lúc nào có người tốt lúc đấy. Dân tộc chưa cần thì chúng ta làm tốt cho bản thân và gia đình mình đã. Đó là phương pháp giáo dục mới. Mà tôi nghĩ rằng nếu làm được cái điều đó ở trong cửa chùa chúng ta, mà sau này nhân rộng ra ở các chùa, và từ các chùa đó có thể sẽ nhân rộng ra ở xã hội nữa thì càng tốt. Ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh nói gì? Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích gì 100 năm trồng người. Cho nên chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta phải đào tạo, phải giáo dục cho gì? Cho con em các Phật tử chúng ta trước đã. Chúng ta chưa nói là người ngoài. Người ngoài ở đời ngoài thế tục chúng ta không dám bàn tới, vì cái này còn có đảng, nhà nước, chính phủ họ lo. Còn chúng ta ngoài cái việc đảng, nhà nước, chính phủ lo cho rồi, chúng ta thêm một cái là các thầy cùng với chúng ta, nhà chùa, các sư cùng với chúng ta để dạy bảo con em chúng ta, thậm chí bảo cho chính chúng ta trở thành một con người Phật tử phải như thế nào, là một người cha, người mẹ, người ông, người bà phải sống mẫu mực ra sao, làm tấm gương cho con cho cháu mình soi vào như thế nào, rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng cái này, tôi nghĩ là chắc chắn thành công. Nhưng khiêm tốn nói là 90-95% đó, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Không cần nhiều, chỉ cần khoảng 20-30 gia đình Phật tử là bước đầu, thế là ổn rồi. 20 gia đình Phật tử chúng ta đã có gần 100 người rồi. Là một lớp học bước đầu ấy chỉ cần khoảng 20-30 gia đình Phật tử thôi. Nhiều quá có khi nó lại không có chất lượng. Chỉ cần như thế đó, tôi nghĩ rằng rất ổn. Tới đây chúng ta thì hết cái đại dịch thì chúng ta sẽ đăng ký. Cho nên thầy mấy hôm nay là vừa tu tập vừa giảng, lại vừa dành thời gian để soạn cái khóa ấy. Khi làm giàu rồi á, làm giàu rồi á, dạy con người ta được làm giàu rồi á, thì làm giàu xong rồi không chỉ bo giữ cho mình, mà lúc đó thì đến cái chương gọi là buông xả cho ai, chúng ta có đem vứt ra ngoài đường đâu, chúng ta truyền lại cho con cái của mình. Chúng ta làm ăn thành công rồi á, điều hành công ty doanh nghiệp rồi, làm chính trị thành công rồi, nghỉ hưu rồi á, thì chúng ta phải xả thôi. Điều hành công ty doanh nghiệp thành công rồi, già rồi, chúng ta phải truyền lại cho con cho cháu chúng ta để nó quản lý, nó làm thôi, vì nó thì học được rồi. Giống như kinh Pháp Hoa, gã cùng tử sau khi hơn 20 năm làm nghề hốt rác, với thu vào phát ra lợi tức thu phát của cải của cha biết hết rồi, thì lúc đó cha mới nhóm họp mọi người giao lại và phó chúc lại, nói là đây là con ta, tất cả của cải tài sản của ta giờ giao cho nó. Rất hay. Chúng ta không đến bò giữ cho đến đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn giữ cái chìa khóa trong người, vẫn giữ cái sổ tiết kiệm ở trong mình không nên, buông đi. Đến lúc đó gọi là chưa, cái lúc đó gọi là học được rồi thì phải làm được rồi, giàu rồi thì phải biết hướng tới cộng đồng, làm từ thiện. Có cái chương gọi là sống vì người, làm từ thiện, làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Xong nó bắt đầu đến chương xả, tập học buông xả, truyền lại hết cho con, và chúng ta xong cái chương buông xả đó, chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu tu đạo. Buông xả xong thì chúng ta ngồi chơi chúng ta đi cờ bạc đi rượu chè, đi hút sách Đi nhà hàng à? Đi nhà quán karaoke, đi tắm biển suốt à? Không. Chúng ta thì dành thời gian để nghiên cứu Phật Pháp, nghiên cứu về đạo đức. Và chúng ta thì quan trọng nhất chúng ta học tu tập. Đó. Tu tập xong để làm gì? Để cho mình không? Không. Tu tập xong đến chương thứ 11 đó, có 12 chương. Chương thứ 11 tu tập xong là đến chương 11 gọi là chương gì ạ? Báo ân tổ tiên, báo hiếu tổ tiên. Đem công đức tu hành được á, để hồi hướng cho ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân nhiều đời nhiều kiếp. Như trong kinh Địa Tạng nói á, có nghĩa là chúng ta phải phát đại nguyện á, vì tất cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, mà đem công đức tu tập này để hồi hướng, để dâng lên Đức Phật, để hồi hướng cho gì? Thân nhân quyến thuộc của chúng ta. Thậm chí là phát đại bồ đề tâm hồi hướng cho gì? Cho tận độ tất cả chúng sinh. Hết chưa? Chưa hết. Đến chương 12 gọi là gì? Nhẹ gót về Tây. Tức là sao? Bây giờ rồi, hết rồi, hết đời người rồi, già rồi, hết đời người rồi. Làm như vậy là trọn vẹn rồi. Từ việc gì ạ? Về học đạo đức cho đến thành tài, rồi đến gì? Cho đến báo hiếu tổ tiên. Thế bây giờ đến phần cuối cùng là do lo cho bản thân mình. Đó là nhất tâm gì? Niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, thần thức chúng ta không bị mang mang trong ba đường ác đạo, không bị lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Và thần thức của chúng ta chỉ trong một sát na, vừa ngắt hơi thở, A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí đứng ở trên không, tay cầm hoa sen, phóng đại quang minh, tiếp rước thần thức của chúng ta đi về Tây Phương. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe Phật nói Pháp, mắt nhìn thấy Phật, tâm đại hoan hỷ, phát Bồ Đề tâm ngay trong khoảnh khắc, chứng quả vô sinh, vào vô sinh nhẫn, trong khoảng sát na, liền lên ngôi gì? Lên ngôi vị Bồ Tát. Như vậy là gọi là nhẹ gót về Tây. Chu trình cho một gì? Một cái chương trình học, một chương trình làm người, một chương trình thành công, và một chương trình vì dân về nước, một chương trình báo hiếu tổ tiên, và đến cuối cùng là đến một cái chương trình gọi là nhẹ gót về Tây. Đây là mô hình giáo dục gia đình Phật tử của đạo tràng chúng ta. Rất hay. Nếu làm được như thế này á, thì xin thưa các quý vị, có thể nói là chúng ta báo được Phật ân. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Nói rộng thì quảng độ chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, cùng nhau tu hành, cùng nhau giác ngộ, cùng nhau thành Phật, thì chẳng phải là vui sướng lắm sao? Chẳng phải là Phật giáo đem lại cái đóng góp to lớn cho xã hội hay sao? Cho quốc gia, cho dân tộc hay sao? Đấy, những cái đó là những cái mà người tu chúng ta phải làm, là người Phật tử chúng ta phải học và cũng phải làm. Thì á, nhà nước họ mới tin, chính quyền họ mới gì? Mới tin là Phật giáo có lợi ích cho đất nước thật. Những người dân họ mới tin là Phật giáo là tốt đẹp thật, Phật giáo là một nền giáo dục thật, chứ không phải Phật giáo là một kẻ ăn bám. Chúng ta không được, trong thế hệ của chúng ta không được để cho đồng bào của chúng ta, người dân họ chưa hiểu về Phật Pháp, về nhân quả, họ nói là Phật giáo là gì? Là một cái tổ chức ăn bám, mà một cái tổ chức bất tài, một cái tổ chức vô dụng, một cái tổ chức không đem lại lợi ích gì cho gì cho đất nước cả. Thời của chúng ta, trách nhiệm là tăng ni, là Phật tử chúng ta không được để cho gì, cho đồng bào chúng ta, cho những người dân của chúng ta đánh giá và coi Phật giáo như thế. Mà chúng ta phải sống, phải tu, phải sửa mình làm sao, phải hoằng pháp làm sao, lợi sinh làm sao, để cho họ thấy rằng Phật giáo chính là một nền giáo dục, một nền giáo dục hữu ích vô cùng to lớn, không chỉ đối với đất nước này, với quốc gia này, dân tộc này, mà với cả gì ạ? Tất cả chúng sinh, mọi người, mọi loài trên thế giới, nếu tu học theo Phật giáo đều có thể là trở thành những con người tốt đẹp như thế, đều có thể xây dựng một quốc gia, một đất nước, một dân tộc hạnh phúc, trường tồn, an lạc như thế. Đó, đấy là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên ở đây trở lại bài thì chúng ta mới thấy ngài Chu Lão An Sĩ, ngài nói rằng cái người đều lo đến này, lo đến xuân sau, tức là lo đến cái cuộc sống lâu dài cho mình, đều nghĩ đến để dự phòng cái gì, cái thức ăn, lương thực, thực phẩm cho mình. Giống như chúng ta thấy vừa qua cả Trung Quốc, cả Hàn Quốc, cả Italy, cả Mỹ, thậm chí cả Việt Nam chúng ta. Nhưng mà may mắn là Việt Nam chúng ta có tí buổi sáng thôi, buổi chiều chúng ta thì nghe theo chính phủ, nghe theo chủ tịch Hà Nội thông báo và khuyến cáo, cũng như là bảo bà con chúng ta không được sống vội vàng như thế, rồi không may là đi chuốc họa vào thân. Cho nên buổi chiều, ngay buổi chiều ngày hôm đó là nhân dân chúng ta đã ý thức được ngay. Dân chúng ta may mắn là để cũng dễ bảo, mọi người cũng đều là cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, đặc biệt các y bác sĩ, để lo làm sao đó để cho ít người bệnh lây lan nhất ở trong cộng đồng, trong đất nước chúng ta, để không làm vất vả quá cho các bác sĩ và chính phủ của chúng ta, và đồng thời cũng bảo vệ sức khỏe chính chúng ta. Đây là một cái việc chúng ta thấy Việt Nam chúng ta làm được những cái điều mà ít quốc gia trên thế giới làm được như thế, tính cho đến thời điểm này. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hết sức là ủng hộ mỗi người chúng ta trong thời gian này hạn chế đi ra ngoài, ở nhà tu tập. Nếu không có việc gì bắt buộc phải ra ngoài thì ở nhà tu tập, nghe pháp, niệm Phật gì cho nhiều, để lấy công đức đó, đem công đức đó hồi hướng Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì tiêu trừ nghiệp chướng đi cho. Rồi cầu nguyện cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước có sức khỏe dồi dào, đặc biệt là các nhà khoa học, các y bác sĩ có sức khỏe dồi dào để lo ngăn và gì, phòng và chữa bệnh cho gì, cho dân sớm tiêu trừ đi cái đại dịch này, thì chúng ta mới yên tâm để làm ăn được, yên tâm để phát triển kinh tế được, yên tâm để, thậm chí yên tâm để cho con cháu đến trường để học được, nhân đến các Phật tử chúng ta yên tâm đến chùa mà đi tu được. Chúng ta thấy hơn một tháng nay rồi thầy có đi ra ngoài được đâu, mà ra ngoài chả ai muốn tiếp cơ, người ta sợ là ở chùa mình đông người rồi người ta sợ. Mà cũng rất may là thầy đã sớm quyết đoán là trước khi chính phủ ra cái lệnh hạn chế đi lại, thầy đã đóng cửa chùa mấy hôm nay, đóng trước cả tuần, đóng từ hôm chiều thứ bảy, từ hôm thứ bảy tuần trước hạn chế và tối thứ bảy đã đóng cửa rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập rồi. Thế hôm sau mấy hôm sau thì chính phủ với chính quyền địa phương mới có cái khuyến cáo là đặc biệt là phải quan tâm những cái nơi đông người là nên hạn chế, thậm chí là đóng cửa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Đóng cửa thì không phải là thầy không muốn cho Phật tử đến chùa, mà đóng cửa là để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng chung, tất cả sức khỏe cộng đồng chung của chúng ta cũng như nhân dân, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để chính phủ chúng ta dập dịch thì nó tốt hơn, nhanh dập dịch, thì Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cũng được lợi ích ở trong đó. Chúng ta được đi chùa, được tự do đi lại và được cùng nhau tu tập, mở pháp hội, mở khóa tu, thậm chí là mở các khóa tu cho gia đình Phật tử. Thế đây là cái tiêu chí có thể nói là một trong những tiêu chí hàng đầu của năm nay, đó là thành lập và sinh hoạt cái gia đình Phật tử và cho khóa tụng niệm của riêng của đạo tràng chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu mà làm theo được cái bộ sách giáo dục cho các gia đình Phật tử ấy, lợi ích vô cùng, rất hay. Có thể nói là rất hay chứ không phải là hay nữa, mà là rất hay. Ngày xưa chúng ta thấy cái bộ đệ tử quy đã hay rồi, nhưng bộ đệ tử quy nó chỉ được một vía về học đạo đức và học làm người thôi, chứ còn cái về yêu dân tộc, yêu đất nước các thứ nó là toàn là của Trung Quốc chứ. Chúng ta người Việt Nam thì yêu dân tộc, yêu đất nước Trung Quốc à? Bỏ dân tộc Việt Nam chúng ta học lịch sử mới thấy thì bao nhiêu hàng nghìn năm Bắc thuộc chúng ta, bà con dân tộc chúng ta bị tàn sát biết bao nhiêu lần, đổ xương vãi máu bao nhiêu lần. Nay chúng ta mà không biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu dân tộc chúng ta để bảo vệ thì chúng ta lại sớm trở thành nô lệ thôi, sớm mất nước thì chúng ta còn gì là tự chủ, còn gì là để mà làm theo ý của chúng ta, rất nguy hiểm. Chúng ta nhìn nhận sai một cái là nguy hiểm. Cho nên ở đây á, khi chúng ta học Phật pháp á, chúng ta phải triển khai được thành gì ạ? Thành cái cuộc sống tốt đẹp ở trong xã hội của chúng ta, trong đất nước chúng ta. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải học là con người hiền, người thiện, đừng làm những cái việc ác. Ở ngoài cái việc xấu ác đó, người Phật tử chúng ta không được gì được làm, không nên làm. Còn cái người ngoài thế tục họ làm, đấy là việc của họ, thì nói đi nói lại với chúng ta, người ngoài thế tục họ làm là việc của họ, chúng ta đừng bì với họ. Vì họ không phải là Phật tử, không phải là người tin Phật, không phải người tin nhân quả, thì họ có gì, họ có mở quán rượu hay là mở quán bia hay là sát sinh hại vật để làm thức ăn để mưu sinh cuộc sống, đấy là việc của họ. Họ chấp nhận đi vào cái cuộc sống đó, tức là họ chấp nhận gì? Chấp nhận cái cuộc sống vay trả trả vay ở trong lục đạo luân hồi. Còn chúng ta là người cầu giải thoát, chúng ta đừng có đâm đầu vào đó. Tôi nói như thế để chúng ta hiểu, không có chúng ta đây không phải là thầy nói là tất cả xã hội đều phải gì ạ, dừng sát sinh, đều không được sát sinh và đều phải ăn chay, đều không được mở quán rượu vân vân. Không, đây thì chúng ta chỉ nói trong phạm vi tăng ni Phật tử chúng ta thôi, nhắc đi nhắc lại chúng ta như thế, không động chạm gì đến là người ngoài thế tục cả, vì người ngoài thế tục họ có cuộc sống của họ, cuộc sống riêng của họ. Còn chúng ta ở đây là nói ở trong nhà Phật chúng ta, những người có niềm tin với Phật đã quy Tam Bảo trở thành người con của Đức Phật xuất gia và tại gia. Nhớ như thế, chứ thầy không dám nói người ngoài. À, đúng rồi, không dám nói người ngoài. Rồi nói gì, người người đều biết có kiếp sau, sao không sớm lo tu phúc đức. À, cổ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát cũng nói thế. Ai cũng biết là có kiếp sau, sao không sớm lo tu phúc đức, mà cái đi cứ đi làm việc ác thế. Hãy cùng nói Phật tử chúng ta đó. Phật tử chúng ta biết là chúng ta học nhân quả, học đạo đức, học nhân quả, học giáo lý của Đức Phật. Chúng ta biết là có thiên đường, có địa ngục rồi, có Tây Phương Cực Lạc, và có gì? Có sáu nẻo luân hồi rồi. Vậy mà tại làm sao Cực Lạc á, thênh thang rộng lớn, an vui á, bất sinh bất diệt, chẳng khổ đau, chẳng ưu phiền, chẳng phải nhọc nhằn về cái chuyện đó, vất vả làm lụng mới có cơm ăn áo mặc. Thọ lượng á thì vô lượng vô biên, không phải lo gì cái chuyện sinh già bệnh chết nữa cả. Vậy mà chúng ta không về, cứ đi lao đầu vào cái gì ạ? Cái con đường sinh tử vay trả trả vay á, lục đạo luân hồi ấy là cái gì? Đó, cho nên á, qua đây thì các Phật tử chúng ta thì có những bài pháp hay, có những bài giảng á tốt á, hoặc là có những bộ kinh hay, những bài giảng á hay á, chúng ta nên chia sẻ cho bạn bè của chúng ta thì cùng được xem, cùng được nghe, cùng được biết và để cùng được học. Họ chưa học chưa tu được thì cứ cho nghe đó, họ nghe dần á, dần dần họ sẽ thấm và sẽ tu, cũng như chúng ta ngày mới học đạo thôi. Họ rồi có một Phật tử nhắn tin cho tôi sau khi nghe giảng, mà nói là Phật tử nói là bạch thầy, hôm nay con đã khóc. Lần đầu tiên con nghe Phật pháp, và cũng là lần đầu tiên gì con nhìn thấy hình ảnh của một vị sư. Vì này á, chắc là vì này á, nói rằng á, nhắn tin cho xong á, nhắn tin và lên đã bảo lần đầu tiên con á, nghe Phật pháp, lần đầu tiên con nhìn thấy hình ảnh một vị sư qua một người bạn gửi cho con á, và con gì, con nghe cái bài giảng của thầy về An Sĩ Toàn Thư, mà con thấy tại sao cuộc sống của con nó giống thế thế? Nó giống ý như cái bài giảng của thầy á. Cho nên á, con cảm động vì vậy mà con này, con nhắn tin hỏi bạn con á, xin số điện của thầy á, để con nhắn tin cho thầy để cảm ơn thầy. Vì nhờ cô bạn của con á gửi cho con cái link để con, thì con nghe cái bài giảng, chia sẻ cho con nghe cái bài giảng của thầy. Nghe xong con mới thấy tại sao cuộc sống của con nó giống cái bài giảng của thầy thế. Con khổ cũng ý như bài giảng của thầy. Tức là vị đó làm gì? Vị đó đang làm cái nghề gọi là giết gà. Giết gà để để bán phở, bán hoàng phở. Nhưng sau khi nghe thấy bài giảng ấy, nhắn tin cho thầy bảo là rớt nước mắt và bảo là con sẽ hứa với thầy, bắt đầu từ con đã nghe xong một cái, con đã nói với chồng con là thôi từ mai là nhà mình gì không giết gà bán phở nữa, em sẽ làm một việc khác. Và bảo chồng anh nghe bài giảng đi, làm giàu trên xương máu thịt của chúng sinh như thế thì sau này mình có được hưởng không. Ông chồng cũng có duyên, nghe xong một cái bảo ừ, thầy nói cũng có lý đấy, thì thôi vợ chồng mình thì cùng nhau để bàn để chuyển, và từ mai trở đi là dẹp quán phở, không giết gà, không bán phở nữa. Cũng được may cho cái cô gái, cái cô này rồi, chồng cũng thì cũng có duyên với Phật, vợ có duyên với Phật. Duyên nó đến một cái nghe giảng một cái là giác ngộ ngay, giảng một cái là bàn với chồng, chồng đồng ý một cái bảo dẹp luôn, không bán phở nữa, mà chuyển sang gì kinh doanh cái khác, không liên quan đến mạng sống của chúng sinh mà vẫn đảm bảo cuộc sống cho gia đình, cho chồng con, cho vợ con, đặc biệt cho các con đi học đi hành đầy đủ. Đấy, cho nên chúng ta có pháp hay, có cái kinh sách tốt, cũng không nên giữ khư khư cho mình, mà nên gì, nên đi chia sẻ để cho bạn bè mình cùng biết và khuyên người ta cùng học Phật. Vì trong cái cuộc đời này chúng ta biết mà, Phật pháp á, chúng ta thấy rồi, trong kinh Phật nói gì, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Nhân thân nan đắc tức là thân người khó được, Phật pháp nan văn đó tức là gì? Là Phật pháp khó nghe. Chúng tăng nan ngộ là gì? Là chúng tăng khó có thể gặp được, khó có thể gặp được chúng tăng vậy. Nhưng nay thì thân người đã được Phật pháp mà được nghe nữa thì càng quý hóa, mà gặp được tăng chúng mà hướng dẫn cho mình tu tập nó thì càng quý hóa biết bao nhiêu. Cho nên ngày xưa chúng tôi không may mắn như các quý vị ở ngoài này, thời chúng tôi ngày xưa điện thoại đâu có, tivi cũng không luôn. Ngày xưa còn bé muốn đi xem tivi thứ bảy chủ nhật á, và những ngày có cái phim Tây Du Ký bộ đội ở trong doanh trại bộ đội 139 doanh trại bộ đội thông tin đó, họ mở ngày đó mới mở cho dân vào xem, vì họ cũng là muốn là quân với dân cùng một chiến tuyến, mà cho nên họ cũng dành cho mỗi một tuần là mấy ngày mở tivi cho dân vào xem. Nhưng mà chỉ đến đúng 8 giờ mới mở cửa, dân đến đợi ở trước cái cửa doanh trại thế thôi. 8 giờ mở cửa vào, đến 8 giờ 9 giờ xem phim xong cái là bộ đội lùa ra là phải về hết. Như thế lần sau họ mới cho xem. Đấy, ngày xưa đi xem là vào bộ đội để xem nhờ cái tivi Sanier, tivi đen trắng ấy. Đấy, cái thời chúng tôi đi xem nhờ thế, điện thoại không, tivi không, vì có điện đâu mà có tivi. Điện thoại thì mãi sau này mới có cơ mà. Đó, cho nên có biết gì về Phật pháp đâu. Cái phương tiện truyền thông để biết đến Phật pháp là vô cùng khó khăn các quý vị, đặc biệt là ở trong vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số miền núi như thế là càng khó khăn nữa. Cho nên bây giờ chúng ta, bây giờ kể cả dân tộc miền núi ở vùng sâu vùng xa, bây giờ ai già trẻ gái trai ai cũng cầm cái điện thoại trên tay rồi, bấm một cái thì trong vòng vài giây thôi là gì, là có thể chia sẻ Facebook, chia sẻ gì Zalo Facebook cho người khác xem những cái bài giảng, xem những cái gì, cái điều hay ý tốt của Phật pháp cho nhau rồi. Tại sao chúng ta không nên làm điều đó? Khuyên một người trong kinh Pháp Hoa nói gì, khuyên một người đi nghe kinh, công đức bằng xây gì, xây hàng hơn hẳn xây hàng trăm ngàn ngôi chùa. Chúng ta thế, khuyên một người đi nghe kinh mà công đức còn lớn hơn như thế. Rồi Đức Phật nói thì khuyên một người đi nghe kinh Pháp Hoa, rồi người đó được nghe xong rồi về lại nghe lại, đi khuyên lại một người nữa, người nữa nghe đi khuyên tuần tự đến người thứ 50. Đức Phật nói người thứ 50 ấy, ngài ví dụ công đức to lớn lắm, giống như có người bỏ tiền của cơm áo gạo tiền ra nuôi được cho hàng trăm ngàn vạn ức, hàng triệu triệu người được ấm no hạnh phúc, cho đến năm thấy để già đấy 70-80 tuổi rồi, người đó thì nghĩ rằng người này không bao lâu nó sẽ chết, và đem giáo pháp như thực khổ tập diệt đạo để dạy cho mọi người tu tập đều chứng được thánh quả A-la-hán. Đức Phật hỏi đệ tử của mình công đức có nhiều chăng, các đệ tử bảo bạch Đức Thế Tôn rất nhiều. vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Đức Phật nói công đức của người đó so với người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là nghe pháp của Phật đó, mà khuyên đó, người đi nghe, được nghe rồi lại truyền lại khuyên bảo người đi nghe. Đức Phật nói công đức của người thứ 50 đó phải còn lớn hơn cái người mà bỏ tiền tài của cải và độ rồi đem giáo pháp đó, tứ đế của Phật đó để truyền, để giáo hóa cho mọi người chứng đều chứng được quả là hắn đó. Hai bên so sánh với nhau, công đức của người nghe kinh Pháp Hoa đem truyền lại cho người khác nghe, Đức Phật nói công đức của người thứ 50 đi truyền kinh đó, truyền pháp đó, công đức còn lớn hơn gì hàng trăm, hàng trăm ngàn vạn ức, hàng hà sa số lần của người gì? Cái người làm thiện giúp đỡ cho gì trăm ngàn vạn ức người chứng quả là hắn kia, đem cung cấp đồ ăn thức uống cho họ kia. Cho nên ý Đức Phật nói gì? Công đức á, truyền bá Phật pháp, công đức á, đem giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật đến để chia sẻ cho bạn bè, cho người thân của mình á, cho người khác á, là vô lượng vô biên. Tại sao chúng ta không làm được cái điều đó? Nếu thấy á, bài pháp ấy là hay, là lợi ích cho gì, cho mình và cho người. Nếu thấy á, giáo pháp của Đức Phật là chân chính, không phải hoài nghi gì nữa, thì chúng ta gì nên đi chia sẻ, đi truyền bá và nên khuyên mọi người nghe pháp. Ít nhất là bạn bè chúng ta, người thân của chúng ta và những người có cảm tình với chúng ta, để họ biết được, để cùng nhau thì tu học Phật pháp, cùng làm việc thiện. Đó, cho nên ở đây á, chúng ta mới nói gì? Ở đây cụ Chu Lan Sĩ nói rằng á, mọi người á, đều yêu quý cái mạng sống tuổi xuân của mình và lo cho ngày mai. Tại sao á, người người đều biết là có kiếp sau nhưng mà không gì, không lo sớm để tu phúc, để vun trồng á, phúc đức. Thì cái việc chúng ta đi truyền bá Phật pháp cho người khác nghe, đó chính là cái gì? Cái việc vun bồi phúc đức, đó chính là cái việc gọi là gì? Khuyến thiện cho mọi người. Đấy, ví dụ như tôi nói lúc nãy, cái cô gái mà không được một người bạn chia sẻ cho một cái bài giảng An Sĩ Toàn Thư của tôi nói về, mà hôm nay nói về chính cái đoạn mà cái người giết gà đó, Phật tử nghe pháp và đúng cái cô ấy nghe đúng vào cái bài pháp mà đi giết gà bị quả báo đó, cô sợ quá. Cho nên cô ngay trong thâm tâm cô lúc đó là cô phát nguyện là bỏ luôn. Nhưng mà nói với chồng, đã hai vợ chồng bàn nhau ngay trong ngày là gì? Dẹp quán phở luôn, dẹp quán phở gà luôn. Chúng ta thấy, chúng ta biết rằng trên cuộc đời này cũng có người họ gì, đã nhiều đời nhiều kiếp họ đã trồng cái duyên lành với Tam Bảo rồi. Nhưng cái đời này kiếp này sinh ra nó do một chút cái chướng duyên, một chút ma sự, nó ngăn che cái gì, cái nhân lành của họ với Tam Bảo ở vô lượng kiếp trước đi, cho nên á, họ vẫn cứ làm việc ác. Nhưng bây giờ chúng ta để đem cái ánh sáng của Đức Phật, giống như là đèn họ có sẵn tim, sẵn bấc, sẵn dầu rồi, chúng ta đem gì, đem cái mồi lửa, đem châm vào đó một cái là gì, cái gì nó xuất hiện, chúng ta biết không nào? Cái gì? Đương nhiên là gì? Ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng xuất hiện, chúng ta biết cái gì sẽ phải rời đi không? Bóng tối sẽ phải gì? Phải rời đi. Đó. Tại sao chúng ta không phát nguyện làm những ngọn đuốc để đi gì? Đi thắp lên những gì? Những cái đèn tâm có sẵn gì ạ? Có sẵn sẵn cái gì? Cái nhân thiện ở trong mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi con người rồi. Chúng ta chỉ cần lấy cái đuốc trí tuệ của Đức Thế Tôn truyền cho chúng ta, chúng ta thì đem thắp vào một cái địa điểm đèn tâm họ sáng, bóng tối tham sân si trong lại ra thức của họ liền rồi phải lùi bước, và không bao lâu họ trở thành những Phật tử như chúng ta. Rất hay, rất tốt. Cho nên đấy cũng là một việc tu gì? Một việc tu phúc đức. Đấy cũng là một việc gì ạ? Để khuyến thiện. Đó cũng là một việc gì? Là trừ ác. Một người bỏ cái nghề gì, làm nghề giết gà bán phở, chúng ta biết một ngày người ta nếu mà giết đến 4-5 con gà hoặc chục con gà để bán phở, người càng đến ăn đông thì đương nhiên họ phải giết càng nhiều. Mỗi một ngày một quán phở mà bớt được đi, cứu được bao mạng sống chúng sinh như vậy rồi, mỗi 10 ngày rồi 1 tháng rồi 1 năm, chúng ta biết là cứu được bao nhiêu mạng sống chúng sinh, công đức vô lượng. Cho nên công đức chia sẻ về pháp của chúng ta ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Công đức để khuyến thiện và bài ác ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thì hãy cố gắng. Hãy cố gắng để cùng đem những việc thiện để quảng bá, để truyền giảng cho mọi người cùng được nghe, họ cùng được làm. Ai có duyên thì làm thôi, theo thôi, chúng ta không bắt ai cả. Không bắt ai. Đấy là cái quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Hoằng pháp trên gì? Trên giáo lý của Đức Phật. Trên giáo lý, trên chân lý đúng đắn của Đức Phật. Và hoằng pháp trên chính gì ạ? Trên thân giáo và khẩu giáo của chư Tăng và chư Phật tử chúng ta. Thế chúng ta không đi hoằng pháp trên gì? Trên họng súng, trên lưỡi dao, hay bất cứ gì, một hình thức đe dọa khủng bố nào đối với gì? Đối với mọi người. Đấy là cái quan điểm hoằng pháp giáo hóa của Phật giáo chúng ta. Rồi chúng ta trở về bài nghe tiếp. Cụ Chu Lo Án Xí ngài nói gì? Như người chọn theo nghề nghiệp giết hại vật mạng, vốn cũng chỉ để tự kiếm lấy miếng ăn mà thôi. Nhưng khi thọ mạng chưa hết mà phải chết yểu, chết oan, đều là do gì? Nghiệp ác mà đó, đều nghiệp ác đó mà ra. Phải khủng hoảng sợ hãi cũng đều do nghiệp ác đó mà ra. Đến khi thọ mạng đã hết thì tái sinh như làm thân súc vật, đền trả nợ cũ đều do nghiệp ác đó mà ra. Phải sa đọa vào địa ngục cũng đều do nghiệp ác đó mà ra. Xem như thế thì chẳng phải chỗ được quá ít mà chỗ mất thì quá nhiều đó sao? Chúng ta thấy thấm chưa? Ngài Chu Lao An Xí ngài nói rằng cái việc chọn nghề nghiệp giết hại vật mạng chúng sinh ấy, tất cả nó vốn cũng chỉ là vì miếng ăn thôi mà. Tại sao mà chúng ta lại có thể vì vật mạng của chúng sinh mà nó chưa đến cái lúc mạng chung mà chúng ta ép nó phải chết như thế, bắt nó phải chết oan, chết uổng như thế, khiến cho nó phải hận thù như thế, và nó thì tìm mọi cách để báo oán chúng ta như thế, tạo thành cái mối dây gì oan oan tương báo, không biết bao giờ cho gì cho cùng, không biết bao giờ cho hết, không biết bao giờ cho tận như thế. Cho nên cụ mới bảo là đến khi chúng ta tạo nghiệp ác vô số như thế, đến khi thọ mạng ta hết hoặc ta chưa hết mà ta bị gì ạ? Ta bị chết đi, mất thân này lại ta bị tái sinh vào trong ba đường ác đạo. Tùy theo cái nghiệp ác chúng ta tạo, nặng thì chịu tội khổ vô lượng ở trong địa ngục. Sau hết địa ngục ra ngạ quỷ, ra hết quỷ đói thì phải ra làm thân súc sinh. Tùy theo cái vật mạng chúng ta trước đây giết như thế nào, giết những con gì, thì bây giờ chúng ta lại tuần tự đầu thai làm những con ấy để trả cái mạng ấy. Thật là đau khổ vô cùng vậy. Oan oan tương báo, đắp đổi cho nhau. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Tức là chúng ta và chúng sinh cứ lấy hận thù mà diệt hận thù thì không bao giờ có được hạnh phúc, không bao giờ có được sự nghỉ ngơi. Chỉ có lấy gì không hận diệt hận thù mới là cái định luật gì ạ? Ngàn thu. Cái định luật hạnh phúc ngàn thu không thay đổi. Ngàn ngàn Đức Phật, vạn vạn Đức Phật, rồi thì hàng hà sa số các Đức Phật ra đời cũng đều nói pháp ấy. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cụ Chu Lao An Xí Bồ Tát ngài giảng giải cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta nghe cũng gì rất dễ hiểu, và chỉ có bây giờ là làm mà thôi. Giống như tôi nói lúc nãy, có một cô bạn nghe, một cô bạn chuyển cho cái gì bài giảng An Xí Toàn Thư của thầy nói về cái tội giết gà, sợ quá, hai vợ chồng ngay lập tức trong ngày ấy gì liền dẹp bỏ quán phở, không gì không giết hại vật mạng chúng sinh nữa. Giác ngộ ngay tức khắc. Đấy là nhân duyên. Nhiều đời nhiều kiếp, giống như đèn đã sấn tim, sấn bấc, sấn dầu rồi á, châm cho một ngọn nến trí tuệ vào đó liền gì bùng cháy, bộc phát, ánh sáng tỏa ra, căn nhà tối tăm trong A Lại Gia Thức liền là gì? Liền mất hết. Và mong rằng Phật tử tới đây thì có thể hết cái đại dịch lần này đến dự pháp hội và quy Tam Bảo trong ngày cuối cùng của ba ngày pháp hội, để trở thành những người Phật tử nữa thì mới viên mãn bước đầu cái hạnh nguyện tu tập của mình. Và tu tập cho tốt, bỏ ác làm lành, lên dưới hành thiện cho tốt, niệm Phật cho tốt, phát nguyện cho thiết và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, tới cái xả bỏ báo thân. A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để rước thần thức của những Phật tử ấy, vợ chồng gia đình Phật tử ấy về Tây Phương Cực Lạc, thân ngồi hoa sen, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe pháp vũ, liền ngộ vô sinh, nhập bất thoái địa, phân thân vô số, biến khắp mười phương, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Đến khi đó mới gọi là viên mãn công đức học Phật của mình ở thế giới này. Còn bây giờ đấy, cho tôi nói mới bước đầu, gọi là bước đầu mà thôi. Cái mà bỏ sát sinh, bỏ cái sát sinh vật mạng, bỏ cái nghề giết gà để bán phở, đó chỉ là mới là bước đầu hướng thiện mà thôi. Còn phải quy Tam Bảo nữa, tìm hiểu Phật pháp nữa, tìm quy Tam Bảo nữa, và tu học theo giáo lý của Đức Phật để cầu sinh tịnh độ nữa. Một đời vãng sinh nữa thì lúc đó mới viên mãn cái bước đường học Phật của chúng ta ở thế giới này. Còn về Tây Phương lúc đó có A Di Đà Phật rồi, chúng ta không lo nữa, không lo lầm đường lạc lối nữa. Về Tây Phương chúng ta được thân kim cương bền chắc, bất sinh bất diệt, thọ lượng vô biên như A Di Đà Phật rồi, thì lo gì nữa. Thế giới này mới lo chứ, đang học Phật và chưa học Phật được mà đang ngang lăn ra, lăn đùng ra chết đó, thì mới là nguy. Về thế giới này là gì? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã cơ mà. Có cái gì là thường đâu, có cái gì là cái của ta đâu, cái gì là ta, cái gì là cái của ta đâu, có cái gì là ta nắm giữ được nó mãi mãi đâu. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó để mà tu tập, để mà hướng thiện. Thì cái việc ở đây cụ Chu Lão Ấn Sĩ cụ nói này, nếu mà chúng ta cứ mãi mãi làm ác vì cái gì, vì cái danh lợi miếng ăn á, biết là việc ác rồi mà không bỏ á, sau này bị đọa vào ba đường ác rồi á, thì khi đó thì tất cả đều do cái nghiệp trước mình tạo ra vậy. Thì sau này á, khi chúng ta phải chịu khổ như thế á, phải vì thọ cái quả báo khổ về sau á, thì chẳng nhẽ bây giờ chúng ta vì cái miếng ăn nho nhỏ bây giờ mà khiến cho đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ ở trong ba đường ác đạo hay sao? Đấy, chúng ta thấy cho nên đấy là cái lời mà tổ, mà cụ Chu Lão Ấn Sĩ Bồ Tát cụ nói thì khuyên những người mở tiệm ăn và mở quán rượu á. Vì tiệm ăn và quán rượu này nó liên quan đến sát sinh, liên quan đến là giúp làm cho người ta bị say mê. Uống rượu thì sẽ say mê, mất đi cái lý trí, cái trí tuệ của vốn có, cái bản năng thanh tịnh của mỗi người. Cho nên Phật cấm uống rượu. Sát sinh thì mắc vào tội sát sinh, uống rượu thì làm cho người ta đánh mất đi cái lý trí, cái bản năng thanh tịnh thường nhiên vốn có của mình, mà trở thành một con người bê tha, bệ rạc, thậm chí là cướp của giết người, làm những việc tàn ác cũng từ rượu mà ra, nhiều trường hợp từ rượu mà ra, gây ra tai nạn giao thông cũng nhiều trường hợp từ rượu mà ra, đoạt mạng sống của người cũng từ rượu mà ra, vân vân. Cho nên Phật gì cấm uống rượu và cấm gì sát sinh là như thế. Sang câu chuyện tiếp theo, ở đây có câu chuyện gì, cảnh tượng quái lạ khi chết. Như thế nào đây, là cảnh tượng khoái lạc khi chết. Họ Trịnh ở Hàng Châu mở quán ăn, có bán rượu, giết thịt đủ loại vật mạng. Đến khi sắp chết, ông ta nhìn thấy cả đàn súc vật cùng kéo đến đòi mạng. Người nhà đều nhìn thấy ông, miệng la: gà đến kia, gà đến kia. Vừa kêu như thế thì hai tay ông họ Trịnh ấy liền giang ra đập xuống, dao động nhanh như là gì, như là cánh gà khi bị giết, cứ lấy tay đập thế này, hai tay đập này đó. Tôi phải diễn như thế cho các vị nghe, các vị xem, các vị thấy. Cái ông họ Trịnh ấy, khi mà ở đất Hàng Châu làm nghề mở quán ăn và gì, giết gà, giết đủ các loại vật mạng, mà có bán cả rượu nữa, thế là quán ăn thường là có rượu mà. chúng ta thấy không có ít quán ăn mà không bán rượu bán bia lắm, không rượu bia thì họ đến ăn cơm không à. Cho nên mở quán ăn là cái rượu bia mà say xưa vào rồi á thì là gì? Lại muốn ăn nữa. Cho nên á, cả đời ông thì làm cái việc như vậy. Thì đến sau á, khi về già một chút á, thì ông bị ốm nằm trên giường bệnh á, và một hôm á, thì ông ta thì nhìn thấy cả cái đàn gà kéo á, đến và rất nhiều những cái gì, cái chúng sinh á, mà ông ta giết á, như là gà, vịt, lợn, chó, heo, dê vân vân đó, đều kéo đến gì, để đòi mạng ông ta. Đầu tiên là nhìn thấy gà, ông ta nói với mọi người là gì, gà đến kia, gà đến kia, rồi liền là lấy tay của mình đập xuống giường, vỗ mạnh xuống giường, cứ như thế, hai tay cứ như thế. Đó. Các vị thấy tôi làm có giống gà không? Tôi thì chưa bao giờ cầm cắt tiết con gà bao giờ, từ bé cho tới giờ, kể khi chưa xuất ra cũng chưa bao giờ, ăn thì ăn nhưng chưa bao giờ giết. Nhưng mà tôi nhìn thấy mẹ của tôi và bố của tôi, chị của tôi, anh của tôi á, thịt gà cắt, tiết gà cắt xong á, thả nó ra thì có con nó còn chạy, nó còn lao chỗ này lao chỗ nọ, thậm chí nó chân tay nó cánh nó cứ vẫy phật phật thế này, nó lao bừa chỗ nào nó lao. Vì đó cái bản năng gì, cái bản năng ham sống sợ chết của nó vẫn còn, tuy bắt cứt cắt cắt gì, cắt đứt gần lìa cổ nó rồi, nhưng bản năng ham sống sợ chết của nó vẫn còn, nó chưa chết hẳn, cho nên là vẫn còn như vậy. Có con gà cho vào cái nồi nước nóng á, cho rút vào đó để đấm vào đó thì cái nồi nước nóng 5-7 phút thậm chí chục phút rồi đặt ra rồi á, nó vẫn gì, nó vẫn chạy các quý vị. Bản năng ham sống sợ chết của con vật là như thế, nó biết rằng nó không thể sống được nữa, nhưng mà bản năng, vì bản năng ham sống sợ chết cho nên nó vẫn dãy, cho vào đấy nóng rồi cho ra đang vặt lông rồi nó vẫn chạy các quý vị. Đây là cái bản năng ham sống sợ chết chung của tất cả loài người và loài vật, có đều như nhau, không có khác. Rồi xong đó, được một tí thì ông ta lại la lên là ngỗng đến kia, ngỗng đến kia. Rồi thì ông ta liền làm cái bộ dạng như con ngỗng, lập tức vươn dài cổ, hai tay thì xuôi xuống, dao động qua lại, miệng phát ra âm thanh đau đớn như là ngỗng bị cắt cổ vậy. Tức là cái cổ ông thì khi mà vào ngỗng đến kia, ngỗng đến kia thì cái cổ của ông thì vươn dài ra, hai tay thì ông buông xuống kiểu như thế này, kiểu như con ngỗng ấy. Và miệng thì phát ra cái tiếng kêu, tức là âm thanh thì phát ra tiếng kêu giống như thì con ngỗng khi nó bị ông ta cắt cổ để làm thịt cho khách vậy. Rồi nữa ông ta thì tiếp tục lại la lên là gì, ba ba đến kia. Rồi lập tức thì làm bộ dạng giống như hệt như con ba ba, đầu thì gì, rụt lại á, chân thì gì, co quắp vào, tức là đầu nó rụt lại, chân tay thì co quắp vào để gì, để giấu cái đầu, giấu cái chân cái tay khi con ba ba nó sắp bị giết vậy. Đó, cứ như thế cho đến nhiều ngày, nhiều các loài vật đến để đòi mạng ông ta. Và mỗi gì, loài vật nào đến á, thì ông ta lại làm ra dạng như gì, như bộ vật, bộ dạng như gì, như cái loài vật đấy. Ví dụ như là bò hay dê hay là cá hay là heo chẳng hạn, thì ông ta lại làm như cái gì, làm như cái bộ dạng ấy. Và cứ như thế ông ấy đau đớn cho đến gì, cho đến mấy tháng sau á thì mới chết. Chúng ta thấy đáng kinh không, thấy đáng sợ không? Chúng ta thấy nếu là người học Phật của chúng ta qua đây, chúng ta thì còn dám bác về nhân quả nữa không? Chắc chắn không. Ngày xưa tôi nhớ lại, giảng đến đây tôi mới nhớ lại. Giảng đến đây tôi mới nhớ lại cái câu chuyện mà ngày xưa tôi đang đi học. Tôi đang đi học, tôi nghe một sư thầy, thầy kể với tôi ở quê của thầy dưới Hưng Yên, cái chùa thầy dưới Hưng Yên. Thầy quể kể rằng á, khi mấy năm trước khi thầy mới đến làm chú tiểu ở đấy, thì có một cái gia đình ở cạnh chùa. Gia đình này ngày đó cái ếch này, con ếch này nó đắt mà. Ếch ngày xưa, cái thịt ếch ngày xưa nó là một thời nó làm gọi là cái món ăn gọi là đặc sản, khoái khẩu của người Hà Thành và những người có tiền. Cho nên một thời là thịt ếch đắt lắm. Cho nên cái nhà đấy nó nuôi 3 cái ao ếch. cái nhà đó là ở bên cạnh gần gần chùa, nó nuôi ba cái ao ếch. Và khi nó nuôi ếch nhiều như vậy, cái gia đình nhà này thì vợ chồng nhà này cũng nhiều năm rồi cưới nhau không có con. Nhưng mà mỗi một lần thì không biết là đi cầu cúng hay đi làm, đi gặp bác sĩ như thế nào thì về thì vợ mang thai. Và cưới nhau mấy năm không có con, nhưng lần này thì vợ mang thai. Hai vợ chồng và họ hàng bên nội bên ngoại đều mừng lắm. 9-10 tháng sau cô này sinh con. Đến ngày sinh con thì đem lên bệnh viện tỉnh để sinh con. Chúng ta biết lúc sinh con mọi người mới ngã ngửa ra. Cái cô này sinh được một đứa con á, đầu giống như đầu ếch, mắt mũi miệng mồm á, giống như ếch luôn. Và hai chân hai tay á, nói thì cũng như tay người chân người này, nhưng mà nó có màng, nhưng mà màng tay của ếch ấy. Khủng khiếp. Chúng ta thấy nhân quả hiện tiền, hoa báo nở ngay trước mắt. Tôi nghe thầy kể như thế mà mình chỉ biết cái câu chuyện đó thôi. Thế còn tôi lại biết thêm cái câu chuyện này. Ngày xưa tôi chưa đi xuất gia, được chứng kiến cái câu chuyện này, được nghe người ta kể và được biết cái gia đình nhà Trường đi làm, đi qua cái cửa nhà này rất nhiều lần. Ngày xưa cái năm mà cái đợt đó nó khoảng độ năm 90, nó khoảng năm 93, khoảng năm 993, 92, 93 gì đó. Khi đó tôi chưa đi xuất gia, tôi đi làm ở trên chợ cá ở chỗ Xuân Mai, đi xuống và đi vào một tí ở trong cái làng sen đó. Thì ở bên ngoài làng sen nó có một cái gia đình là nuôi ba ba, gia đình nó chuyên nuôi ba ba, nuôi ba ba để bán đó. Và để ông ấy cũng để làm có một quán thịt ba ba luôn cho khách, thực khách đến là ông ta bắt ba ba lên làm giết và mổ và cho khách ăn thịt ba ba uống rượu tại nhà ông ta luôn. Và đồng thời ông ta làm không hết để đem bán cho các cửa hàng nữa. Thế tôi đến đó thì một cái lần ngồi uống, cả đoàn đi làm đi đào đáy vàng ngồi uống rượu thì mới nghe cái bà chủ quán bà kể là cái ông nuôi ba ba ở đối diện nhà bà ấy vừa chết xong. Thế bà mới kể câu chuyện là ông này nhà giàu lắm, nuôi ba ba mà nhà giàu. Nhưng mà một hôm ông ta bắt con ba ba để làm thịt cho khách ấy, thì con ba ba nó mới cắn vào cái ngón tay cái của ông ta. Thì tự nhiên nó cắn xong một cái thì nó mới nhiễm trùng. Nhiễm trùng xong một cái thì không hiểu tại sao mà trên mình ông ta nó cứ mọc ra toàn những cái mụn á. Mình gọi là cái mụn á. Cái mụn mà cái đầu nó, cái đầu mụn á, nó ra hình, nó nổi lên sưng y như hình đầu con ba ba. Và hơn một tháng sau thì không cứu chữa được thì ông ấy chết. Tới hôm chúng tôi đến ngồi ở cái quán đó để các chú nó uống rượu, còn tôi thì ngày đó chỉ uống nước khoáng Kim Bôi thôi và ăn vì bìa đậu thôi, còn mọi người thì uống rượu bình thường. Thì tôi thì ngày bé là không uống rượu rồi, uống nước khoáng. Thì nghe cái bà chủ quán là bà kể câu chuyện cái ông trước cửa nhà giàu có nhưng mà nuôi ba ba cuối cùng phải chết như thế, đáng sợ làm sao. Đấy, cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng không có nhân quả báo ứng hiện tiền. Lời Phật dạy á không có sai các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta phải tin tưởng vào lời Phật dạy để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Khuyên mọi người cùng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Bằng cách thì chúng ta có thể chia sẻ những cái bài giảng hay những cái bài giảng ý nghĩa mà chúng ta thấy đúng với chính pháp để cho bạn bè, người thân của chúng ta cùng được nghe. Đây cũng là một cái phương pháp gieo duyên cho người ta để khuyến thiện trừ ác rất là tốt. Hôm nay thì đã hết giờ, xin đại chúng nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà
đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.